thôn vệ tinh không, chương 403, đấu loại, góc truyện audio.com, thời gian hoa hạ, ngày 17 tháng 7 năm 2066, chính là ngày lôi đài chiến bắt đầu. Lúc trước 100 khu thế giới dự tuyển không hề tiến hành truyền hình trực tiếp. Điều này làm vô số công dân từ hơn 1.3 vạn tinh vực trong vũ trụ của Càn Vu vũ trụ quốc đều cảm thấy khó chịu. Dù sao họ chỉ có thể thấy được bảng xếp hạng, nhưng khi lôi đài chiến bắt đầu, họ đã có thể chính thức quan chiến rồi. Điều này làm việc bán vé vào cửa lôi đài chiến vô cùng điên cuồng. Lôi đài hỗn chiến chia làm 1.000 tổ, mỗi ngày tiến hành 200 tổ, ngày thứ nhất là tổ 1 tới tổ 200. Hắc Long Sơn đế quốc có 3 người thông qua dự tuyển là Nạp Bỉ Ni, Hồng, và La Phong. Nạp Bỉ Ni ở tổ 32, Hồng ở tổ 161, còn La Phong ở tổ 382. Do đó Nạp Bỉ Ni và Hồng đều tiến hành lôi đài hỗn chiến trong ngày thứ nhất. Còn tổ của La Phong được xếp vào ngày hôm sau. Trong một vị diện không gian mà vũ trụ giả định chuyên môn mở ra, con sông mênh mông khôn cùng, trên con sông có những hòn đảo. Mỗi hòn đảo đều có một đấu võ trường. Lần này lôi đài chiến sẽ được tiến hành ở những đấu võ trường này. Đảo Hung Lạp Dụ, trong đấu võ trường, trong tính phòng biển người đông nghịt, liếc mắt nhìn không tới cuối. Trong tính phòng có La Phong, Hồng, Lôi Thần và những người trong nhà họ. Nhiều người lắm, ba, đấu võ trường này lớn tới đâu thế? Bình Bình kinh hô với giọng trẻ con. Đấu võ trường dài rộng vài chục cây em, La Phong cười nói, lớn nhất có thể dung nạp 10 ức người xem. 10 ức, Bình Bình và Tiểu Hải đều kinh hô. Kỳ thật trên địa cầu lúc trước một sân bóng đá đã có thể dung nạp 10 vạn người, còn loại vị diện không gian được vũ trụ giả định thiết lập này, trên những hòn đảo cỡ lớn kiến tạo đấu võ trường, có thể dung nạp 10 ức người xem là một việc rất nhẹ nhàng. So với sân bóng đá trên địa cầu, chiều dài rộng đều tăng lên gấp trăm lần. Chỉ vậy cũng đủ rồi. Em rể, Từ Cương ngồi phía sau cười nói, lôi đài chiến mới ra ta đã tranh mua vé vào cửa. Nhưng vẫn không thể mua được, may mà người có vé vào cửa, nếu không chỉ có thể xem truyền hình tiếp sóng thôi. Đúng là mua như cướp, những người khác trong văn phòng em cũng chẳng mua được vé. La Hoa cũng gật đầu lia lịa, cả Càn Vu vũ trụ quốc có trên ức tinh hệ, mỗi tinh hệ có 10 người mua được vé thì đã hết vé rồi còn gì. La Phong nói, vé này đương nhiên rất khó mua. Ta và đại ca vì đã thông qua dự tuyển, do đó được ưu tiên có quyền mua vé, mới có thể mua được vài chục vé vào cửa. Vé vào cửa rất khó tìm, cả đấu võ trường không khí vô cùng náo nhiệt, vô số người đến từ trên ức tinh hệ tụ tập cùng nhau, đây là cảnh như thế nào chứ? May mà chỉ là trong vũ trụ giả định, nếu trong thế giới thật chỉ cần số nhân viên tổ chức cũng rất phiền phức rồi. Các vị khán giả, một thanh âm ngọt ngào thanh thúy truyền khắp cả đấu võ trường. Đám người đến từ địa cầu trong thính phòng đều quay đầu nhìn lại. Ở giữa đấu võ trường đang đứng một thiếu nữ vóc người bốc lửa, mặc chiến y bó sát người. Vì khoảng cách quá xa người xem đều thấy không rõ, do đó ở giữa không trung đấu võ trường đã xuất hiện một màn hình giả định khổng lồ, giúp mọi người trong thính phòng có thể thấy rõ. Sắp cử hành lôi đài quần chiến tổ 32, ta xin giới thiệu về 100 cao thủ thiên tài của 32 này. Người thứ nhất, Long Tác Tự Ba Á Đế Quốc. Lúc trước anh, góc truyện audio.com, ta ở khu thế giới thứ 82, được xếp hạng 128. Thiếu nữ tóc nâu xinh đẹp cất giọng trong trẻo dễ nghe vang vọng khắp 10 ức người xem. Rồi một màn hình hiện lên, trên màn hình là ảnh của thiên tài Long Tác và một vài tư liệu đơn giản. Long Tác, Long Tác, cả đấu võ trường đột nhiên vang lên tiếng hoan hô ầm ầm. Chỉ thấy trong một khu vực đấu võ trường, một đám người đang điên cuồng hoan hô, hô lớn tên Long Tác, tiếng hoan hô như sấm. Vị thứ hai, vị thứ ba, những thiên tài sắp tham chiến lần lượt được giới thiệu, rốt cục thiếu nữ tóc nâu xinh đẹp mỉm cười nói. Thứ 86, Nạp Bỉ Ni, đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc. Lúc trước anh ta ở khu XXX, xếp hạng thứ 860. Trên màn hình lúc này xuất hiện hình ảnh Nạp Bỉ Ni và một vài tư liệu giới thiệu đơn giản. Ầm ầm, La Phong cảm thấy chung quanh đột nhiên nổ tung, tiếng hoan hô trời long đất nở vang lên chung quanh khu vực này. Nạp Bỉ Ni, Nạp Bỉ Ni, tiếng hoan hô như sấm cuồn cuộn, đắm chìm vào cảnh này làm không ít người không tự chủ được cũng hò hét theo. Bên cạnh Bình Bình và Tiểu Hải cũng vung nắm tay, đỏ mặt cao giọng hô. Nạp Bỉ Ni, Nạp Bỉ Ni, thật điên cuồng, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều nở nụ cười. Trong khi an bài thính phòng, những người xem đến từ một tinh vực đều được an bài trong một khu vực. Chung quanh La Phong đều đầy những người xem từ Hắc Long Sơn tinh vực. Hơn nữa mỗi tinh vực nơi có thiên tài tham gia lôi đài chiến, sẽ được ưu tiên khi mua vé vào cửa. Theo lý thuyết có 10 ức vé vào cửa, 1.3 vạn tinh vực, mỗi tinh vực không tới 10 vạn vé. Nhưng, tinh vực có người tham chiến được 100 vạn vé vào cửa. Vì Nạp Bỉ Ni tham chiến, do đó Hắc Long Sơn tinh vực được phân 100 vạn vé vào cửa. Trong tính phòng này có tới 100 vạn công dân Hắc Long Sơn đế quốc. Lúc trước các tinh vực khác hoan hô ầm ầm, bây giờ đến phiên Hắc Long Sơn tinh vực trăm vạn người kích động hưng phấn gào thét. 100 vạn người hoan hô tựa như biển gầm. Nạp Bỉ Ni rất oai. Lôi Thần thấp giọng cười nói. Nạp Bỉ Ni có một cái bím tóc, cả người hắn tạo cho người ta một cảm giác như một con dã thú. Ta tra lý lịch hắn rồi. Hắn rất khá. Hồng lật cổ tay lên. Trên màn hình cổ tay xuất hiện một lý lịch. Hả, La Phong nhìn bản lý lịch. Nạp Bỉ Ni, vốn là từ một tinh cầu thổ dân, cuộc sống rất thô dã. Từ bé đã đấu với quái thú. Kỳ thật tinh cầu này là một tinh cầu của gia tộc Mạt Lý Tư, chuyên môn dùng để nuôi dưỡng một vài dã thú đặc thù và huấn luyện một vài chiến sĩ. Nó trước giờ luôn dưới sự giám sát của gia tộc Mạt Lý. Khi họ phát hiện ra có một hài đồng có sức chiến đấu kinh người, biết hài đồng này là một bảo vật nên lập tức cử nhân mã mang Nạp Bỉ Ni đi khỏi tinh cầu nhỏ này. Nạp Bỉ Ni từ đó tiến vào xã hội văn minh, chẳng mấy chốc đã trở thành công dân đế quốc, hơn nữa còn trở thành một người hầu cho một vị thiếu gia của gia tộc Mạt Lý Tư. Gia tộc Mạt Lý Tư trong vũ trụ mênh mông cũng không tệ. Họ có lãnh địa 10 mấy tinh cầu có sinh mạng. Song, gia tộc Mạt Lý Tư đắc tội với một địch nhân, bị một đại gia tộc công kích. Còn gia tộc của đối phương là một đại gia tộc có cường giả cấp vũ trụ. Trong một tinh hệ, cường giả cấp vũ trụ quả thực chính là vua một cõi rồi. Gia tộc Mạt Lý Tư bắt đầu tan vỡ, song trận đại chiến này hấp dẫn sự chú ý của một giới chủ lưu lãng trong vũ trụ. Giới chủ, gocchuyenaudio.com, đó chú ý tới Nạp Bỉ Ni trong khi chiến đấu, phát hiện ra thiên phú kinh người, lập tức ra tay dừng trận giết chóc này lại. Giới chủ ra tay, gia tộc địch quân sợ hãi căn bản không dám cãi, bởi vậy gia tộc Mạt Lý Tư có thể được bảo toàn. Giới chủ thu Nạp Bỉ Ni làm đệ tử, hơn nữa đưa Nạp Bỉ Ni tới thánh địa Hắc Long Sơn. Từ đó, Nạp Bỉ Ni sống tại thánh địa Hắc Long Sơn, thực lực tiến bộ càng nhanh chóng hơn. Bây giờ là thiên tài ưu tú nhất thánh địa Hắc Long Sơn. Thổ dân, La Phong cảm thán, kỳ thật chúng ta cũng là thổ dân. Hồng gật đầu, ta phát hiện ta rất có hữu hảo với Nạp Bỉ Ni. Lôi Thần cười hắc hắc, trong khi bọn người La Phong nói chuyện thì thiếu nữ Mỹ Lệ ở giữa đấu võ trường cũng đang lôi kéo không khí của đấu võ trường, nàng hô lên hưng phấn. Các vị khán giả, lôi đài chiến sắp bắt đầu, xin mời mọi người tính ngược thời gian. Chúng ta cùng chờ trận đỉnh cao này, xem những thiên tài quyết đấu. Cả đấu võ trường ầm ầm như bão nổi. Ở giữa đấu võ trường xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Chính là các thiên tài vừa được đến từ các tinh vực vừa được giới thiệu. Nạp Bỉ Ni, Tư Đặc Lạp Khác, Long Tác, những tiếng hoan hô đủ loại trong nháy mắt bùng lên khắp cả đấu võ trường. Đấu võ trường bị những sóng âm thanh ầm ầm như muốn sụp đổ. La Phong cũng liếc mắt đã phát hiện ra Nạp Bỉ Ni lẫn trong 100 người. Nạp Bỉ Ni cuộn bím tóc, ánh mắt hung hãn, tựa như một con báo săn, sau lưng vác hai thanh chiến đao hẹp dài, cẩn thận chú ý những người khác. Chiến đấu, bắt đầu. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên bên tai mọi người, kể cả 10 ức người xem. Yên tĩnh, đấu võ trường trong nháy mắt yên tĩnh. Ở giữa đấu võ trường, 100 cao thủ thiên tài cũng trong nháy mắt động thân. Phốc, vèo, những luồng lưu quang lóe sáng. Những cao thủ thiên tài nhanh chóng né tránh, những khu vực tràn ngập càng làm cả đấu võ trường biến thành đủ mọi màu sắc. Các loại màu sắc sóng khí quay cuồng xoay tròn, những cao thủ thiên tài hoặc là chạy trốn, hoặc là giao thủ, tất cả đều nhanh như thiểm điện. Hỗn chiến vô cùng nguy hiểm, bởi phải phòng bị người khác tấn công trộm. Nạp Bỉ Ni thật là giảo hoạt, trong tính phòng, mắt Lôi Thần lóe sáng. Vô dụng, ai cũng đều là loại thông minh tuyệt đỉnh. La Phong cau mày. Không gian chiến đấu của các cao thủ thiên tài giữa đấu võ trường đang không ngừng co lại, làm những người đạp binh khí niệm lực không ai có thể phi hành chạy trốn ra xa. Những cao thủ thiên tài không ngừng ngã xuống, nhân số tử vong tăng lên không ngừng, 8 người, 9 người, 10 người, 11 người. Điều này làm hơn 10 ức người xem trong thính phòng vô cùng lo lắng. Có người thở dài, có người khẩn trương hồi hộp, cuộc chiến đấu nhanh chóng làm tất cả mọi người áp chế không phát ra những tiếng động lớn. Nạp Bỉ Ni cầm song đao, cả người hóa thành một trận gió điên cuồng ngăn cản các binh khí niệm lực của đối phương. Đang lúc Nạp Bỉ Ni và một tinh thần niệm sư chiến đấu, xa xa một cao thủ thiên tài chân đạp binh khí niệm lực bay tới, đồng thời khống chế một thanh binh khí niệm lực như cây chùy hóa thành một điện quang vọt thẳng tới. Hừ, thấy xa xa có một luồng điện quang phóng tới, Nạp Bỉ Ni vội né tránh, vung chiến đao tay trái lên ngăn cản. Bộp, điện quang ầm đánh văng chiến đao trên tay trái Nạp Bỉ Ni. Nạp Bỉ Ni lộ ra vẻ khiếp sợ, gạch nối, cốc truyện audio.com, mạnh quá quá mạnh, điện quang vẫn theo sát hắn rồi xuyên thẳng qua đầu, Nạp Bỉ Ni chết trận, nhân số tử vong nhanh chóng tăng lên nữa 73, 78, 82, 89, 90. Lôi đài chiến tổ 32 chấm dứt, 90 người chết bị đào thải, còn lại 10 vị có tư cách vào vòng trong, tranh 900 suất. Thanh âm trầm thấp vang vọng bên tai 10 ức người xem, cũng vang lên trong đầu 10 thiên tài còn sống. Cả thính phòng lúc này mới vang lên các loại thanh âm, rồi tiếng thở dài, tiếng gào thét kích động hoan hô. Nạp Bỉ Ni bị đào thải rồi. Lôi thần lắc đầu, thực lực của hắn thuộc loại dưới đáy của 100 người này. Mà phải chết một nửa rồi hắn mới chết, chủ yếu là hắn quá giảo hoạt. Hồng lắc đầu nói, bị đào thải cũng bình thường, e rằng ta sẽ không tốt hơn hắn bao nhiêu đâu. O o o, cách chương.